Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, nhóm phóng viên của VOA tường trình từ Việt Nam về khu phố Hàn tan tác vì dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Ngọc Lễ có bài phân tích về ý nghĩa của gói cứu trợ sau đại dịch đối với nền kinh tế châu Âu. Tiếp theo là bài học tiếng Anh. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Những ngày này, con phố Hàn Quốc sôi động bậc nhất Sài Gòn nằm ở quận 7 tiếp tục khoác lên mình chiếc áo ảm đạm, tiêu điều khi nhiều hàng quán đóng cửa trả mặt bằng. Tin tức dồn dập về các ca lây nhiễm cộng đồng ở miền Trung càng khiến không khí nơi đây thêm trầm lắng. Bà Hai, một người bán hàng rong lâu nay ở khu phố hàng này, kể:
cửa hàng mà bán ở Hàn Quốc là đóng cửa nhiều mà. Giờ hết khách nữa, giờ nước rồi, giờ nó ít chứ sao. Bây giờ đóng cửa quá nhiều.
Làn sóng trả mặt bằng dự báo sẽ tiếp tục tăng vì các ca lây nhiễm COVID cộng đồng mới đây ở Việt Nam. Bà Xuân, một người bán hàng rong, nhận xét nơi đây mỗi lúc càng thêm vắng khách Hàn Quốc.
Đông đúc lắm nhưng mà bây giờ này nó vắng hết rồi. Nó về quê nó đâu rồi cô không biết.
Hồi chưa xảy ra dịch COVID thì nơi này nhộn nhịp dân hàng đến mức người ta gọi đây là phố Seoul ở Sài Gòn. Ông Tám, một tài xế lái xe cho chủ là người Hàn Quốc, kể:
Hàn Quốc nó trả xe luôn. Trả xe luôn. Là con người như người rùa, mấy cái dịch vụ nó nói là anh Hàn Quốc nó trả xe thôi, anh về nhà anh nghỉ. Nhiều người lắm, bị lắm. Trường học cũng vậy, tài xế mà lái xe cho trường học Hàn Quốc là coi như là nghỉ hết.
Ông Tám cho biết trong các hàng quán trả mặt bằng có hàng quán của người Việt và của cả người Hàn. Họ từng cố cầm cự chờ lao động Hàn cũng như khách du lịch Hàn quay trở lại. Giờ thì Việt Nam đã tái lây nhiễm COVID trong cộng đồng nên mong chờ này đã thành vô vọng. Bà Hai, người buôn bán hàng rong nơi đây, nói rằng vẫn ngóng chờ người Hàn quay trở lại.
Thì chắc người ta động viên không kỳ dịch đó đi về nước hay sao chứ sao, cô đâu biết đâu. Thấy ít thì nó ít vậy.
Sau thời gian ráng cầm cự, giờ người kinh doanh đành chào thua trước dịch bệnh COVID kéo quá dài. Ông Tám, tài xế của một người chủ Hàn Quốc nơi đây, kể:
Cái nào mở ra được là mở, nhưng mà mở ra rồi cũng ế trả nhà này của Hàn Quốc trước tới giờ trả.
Giờ thì ở nơi từng được mệnh danh là Seoul của Sài Gòn, các biển hiệu chữ Hàn vẫn còn đó, nhưng người xứ Hàn mỗi lúc thêm vắng vẻ. Và rồi từ lúc Việt Nam xảy ra tái lây nhiễm COVID trong cộng đồng thì Seoul Sài Gòn càng phủ gam màu ảm đạm.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Gói cứu trợ 860 tỷ đánh dấu bước chuyển lớn của châu Âu. Gói cứu trợ kinh tế sau đại dịch có ý nghĩa to lớn trong tiến trình phát triển của châu Âu, giúp chuyển đổi nền kinh tế của khối sang hướng tự cường, các định chế của khối tiến gần đến mô hình liên bang hơn và chứng tỏ sự gắn kết và hiệu quả của trục pháp Đức, một nhà quan sát nhận định. Hôm 21 tháng 7, các lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu, EU, đã thông qua gói cứu trợ và kích thích kinh tế khổng lồ trị giá 750 tỷ euro, tức tương đương 860 tỷ đô la Mỹ, dưới hình thức vừa cứu trợ vừa cho vay đối với các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 như Ý và Tây Ban Nha. Thỏa thuận được thông qua ở Brussels sau gần 90 giờ đàm phán không ngừng nghỉ của các lãnh đạo châu Âu, mà có lúc bên bờ vực sụp đổ vì những bất đồng gây gắt giữa các nước. Cuộc đàm phán này được các nhà quan sát đánh giá là cam go nhất của khối trong vòng 20 năm trở lại đây. Nhóm chống đối được gọi là nhóm khắc khổ, đứng đầu là Hà Lan cùng với Áo, Thụy Điển và Đan Mạch, muốn số tiền này được đưa ra dưới hình thức cho vay thay vì cho luôn, và các nước thành viên có quyền giám sát chặt chẽ việc chi tiêu thay vì trao trách nhiệm cho Ủy ban châu Âu. Đề xuất này đã bị Ý và Tây Ban Nha phản đối quyết liệt, trong khi Đức và Pháp gây sức ép phải đạt được một thỏa thuận. Trao đổi với VOA từ thủ đô Paris của Pháp, ông Phạm Cao Phong, một nhà báo tự do, cho biết báo chí Pháp đã phản ứng hồ hởi trước việc gói cứu trợ được thông qua. Ông dẫn lời Bộ trưởng Tài chánh Pháp, ông Bruno Le Maire, đánh giá rằng đây là một trong những thỏa thuận lịch sử của châu Âu, giống như tờ giấy khai sinh ra một nhà nước liên bang mới, tức là các định chế của EU ngày càng có quyền lực tập trung mạnh mẽ để chi phối hành động của các nước thành viên. Chi phí cho gói phục hồi kinh tế sau đại dịch này được 27 nước EU cùng gánh chịu dưới hình thức mượn nợ và được chi trả bằng ngân sách của EU vào năm 2058, theo Bloomberg. Ông Phong đưa ra dẫn chứng là khi một thành viên của khối là Hy Lạp đắm chìm trong cuộc khủng hoảng nợ công cách nay gần 10 năm, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel không đồng ý cho Hy Lạp vay nếu không có những ràng buộc rất ngặt nghèo. Khi đó, Hy Lạp đã phải quay sang Nga và sau này là Pháp nhờ giúp đỡ. Việc này, theo ông Phong, đã ảnh hưởng rất nhiều đối với tầm nhìn châu Âu. Thỏa thuận này đánh dấu EU từ hình thức liên minh lỏng lẻo tiến gần đến hình thức liên bang, ông nhận định. 27 nước thành viên như 27 tiểu bang, còn Ủy ban châu Âu giống như chính phủ châu Âu. Theo lời giải thích của nhà báo này thì nếu trước đây các nước châu Âu ai gặp nạn người nấy tự lo, thì bây giờ châu Âu nhảy vô giúp đỡ giống như mô hình liên bang. Ông cho biết từ trước đến nay chỉ có Đức và Pháp, hai nền kinh tế đầu tàu châu Âu, là hy sinh rất nhiều cho châu Âu, nhưng qua đại dịch lần này, tất cả các nước thành viên đã cùng chung tay lại chứ không còn đấu đá nhau. Ông Phong cho biết dịch bệnh COVID-19 đã khiến châu Âu nhận ra rằng Trung Quốc chơi với mình không tử tế. Bài học COVID quá đắt giá. Chỉ trong 3 tháng phong tỏa mà gom góp hết tất cả những gì đã phát triển kinh tế trong 5 năm qua để dồn sức chống dịch, may là Pháp vẫn còn tiền của để dành, ông nói. Tổng thống Macron từng nói là EU cần phải độc lập, tự chủ trong các ngành kinh tế để không bị lệ thuộc vào Trung Quốc, từ Huawei cho đến khẩu trang, thuốc men, và chỉ ra việc Trung Quốc thâm nhập sâu vào các nền kinh tế châu Âu như Hy Lạp, Ý là một thực tế đáng lo ngại.
Châu Âu bắt buộc phải nhìn nhận ra một cái vấn đề là họ phải tự mình xây dựng lấy cho mình một cái nền kinh tế mạnh mẽ để có thể mà đương cự lại với thế giới hoặc là chống lại những cái chẳng hạn như giờ là bệnh dịch.
Do đó, gói kích thích lần này mang tính chất xây dựng lại nền kinh tế châu Âu nhiều hơn là cứu trợ dịch bệnh, với 3 mục tiêu chính được chú ý là chuyển đổi nền kinh tế, đào tạo nhân lực và đầu tư. Theo quan sát của nhà báo kỳ cựu này, nước Ý được phân cho số tiền lớn nhất trong gói cứu trợ không chỉ vì bị thiệt hại nặng nề trong đại dịch, mà vùng Lombardy của Ý toàn là công xưởng của Trung Quốc, thuê mướn nhân công Trung Quốc, nên cần phải chuyển đổi để có thể quay lại với châu Âu, không bị lệ thuộc vào ý tưởng vành đai con đường của Trung Quốc. Điều quan trọng của gói này là chuyển đổi kinh tế châu Âu sang mô hình thân thiện với môi trường, từ giao thông vận tải cho đến sử dụng năng lượng, ông giải thích. Họ có chương trình đào tạo và đầu tư vào những ngành nghề mới rất cụ thể trong đường hướng 7 năm tới. Một nguyên nhân quan trọng khiến các nước vượt qua được bất đồng để đạt được thỏa thuận là sự đồng thuận Pháp-Đức thành một trục thúc đẩy cả châu Âu, như lời Tổng thống Pháp tuyên bố trước các nước chống đối thỏa thuận rằng một khi Pháp-Đức đã thống nhất với nhau thì không có chuyện gì không thể làm được. Theo quan sát của ông Phong thì tại hội nghị Brussels, bà Merkel và ông Macron đã vai kề vai trong hầu hết các vấn đề, ngay cả những việc nhỏ nhất, hai nước cũng phối hợp với nhau như là một, ông nói.
Tức là chưa bao giờ có một cái chuyện tức là hai nước mà liên kết một cách chặt chẽ và coi như thống nhất với nhau từ trước đến nay.
Pháp dọa rời khỏi EU nếu không thông qua thỏa thuận. Nếu Pháp ra thì liên minh Pháp-Đức sẽ sụp, khi đó EU sẽ sụp đổ. Ông Phong bình luận và dẫn lại lời ông Macron, nếu nước nào lo cho nước nấy thì không thể hình thành liên minh được. Một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đàm phán được các hãng thông tấn quốc tế ghi lại là có lúc Tổng thống Emmanuel Macron đã đập bàn nói ông sẽ bỏ về, không đàm phán nữa. Ngoài khoảnh khắc đập bàn dọa bỏ về giữa chừng của Tổng thống Pháp Macron, theo tường thuật của Bloomberg, đã có lúc bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức các nhà ngoại giao có mặt tại hội nghị đã cảnh báo rằng đàm phán có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Có lúc Thủ tướng Ý Joseph Conte lên án EU bị tống tiền bởi các nước nhỏ thuộc nhóm khắc khổ và chỉ trích người đồng nhiệm Hà Lan Mark Rutte là tự huyễn hoặc. Ông Conte đã phẫn nộ trước đòi hỏi quyền phủ quyết của ông Rutte về cách phân bổ số tiền cho từng nước, theo Bloomberg. Cũng theo hãng tin này, bản thân ông Macron cũng cáo buộc các nước khắc khổ là bỏ qua thực tế tài chính của khối và có lúc còn mắng Thủ tướng Áo Sebastian Kurz là bỏ ra nghe điện thoại giữa chừng. Ông Kurz sau đó đã giải thích rằng lúc đó ông đã đàm phán liên tục 20 tiếng và rằng ông thông cảm khi người ta mất ngủ họ dễ mất bình tĩnh. Ngoài bất đồng Nam Bắc giữa các nước khắc khổ với các nước bị dịch nặng nề nhất về quy mô và cách giám sát gói cứu trợ, còn có tranh cãi Đông Tây giữa Tây Âu với các nước như Ba Lan và Hungary, vốn bị cáo buộc là đang chà đạp các giá trị tự do dân chủ của khối, New York Times cho biết. Các nước Đông Âu này lo ngại số tiền được phân bổ cho họ sẽ bị ràng buộc với các điều kiện khôi phục nền pháp trị và tư pháp độc lập. Tuy nhiên, cuối cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhượng bộ các nước này để đổi lấy sự ủng hộ của họ cho thỏa thuận. Đề xuất ban đầu được Pháp và Đức đưa ra là 500 tỷ euro tiền cho luôn. Ủy ban châu Âu đề xuất thêm 250 tỷ cho vay. Con số được điều chỉnh lại sau khi đàm phán là 390 tỷ tiền cho và 360 tỷ tiền cho vay. Để đổi lại, các nước khắc khổ được EU hoàn lại cho ngân sách của họ số tiền cao hơn. Dù số tiền cho luôn bị giảm lại so với đề xuất ban đầu, New York Times nhận định đây là thắng lợi ngoạn mục của ông Macron, người đã phá vỡ điều cấm kỵ về gây nợ tập thể và xây dựng nên cơ chế khả dĩ để đối phó với các cuộc khủng hoảng khác của khối trong tương lai. Theo tờ báo này, thì EU đã thống nhất là Ý, nền kinh tế lớn thứ ba trong khối, cũng là nền kinh tế ít cải cách nhất, vốn đã ngập trong nợ nần, nay lại bị dịch bệnh làm thiệt hại nặng nề, sẽ là nước được hưởng lợi nhiều nhất trong gói cứu trợ này để vực dậy và cải cách nền kinh tế. Bloomberg ước tính Rome sẽ nhận được 82 tỷ euro tiền cho luôn và 127 tỷ tiền cho vay. Mặc dù có những tiến bộ, chúng ta không nên tự huyễn hoặc mình. Ông Friedrich Hennemann, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế châu Âu, được New York Times dẫn lời nói. Thiếu tính cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng thấp ở những nước như Ý không thể nào chỉ được giải quyết bằng cách Brussels cho tiền và cho vay, chỉ có thể bằng con đường cải cách toàn diện thị trường lao động, quản lý công, giáo dục và sáng tạo mới giải quyết được vấn đề.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 102 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are have no clue and throw someone under the bus.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là have no clue và throw someone under the bus.
My Lan and Mike are strolling along the Potomac River in Washington, D.C. It's springtime. Flowers bloom all over town. White and pink cherries, daffodils, tulips, magnolia, dogwood, oh so beautiful. Mylan loves the dainty cherry blossoms. She holds out her hands to catch the petals blown about by the gentle wind.
Mylan và Mike đang đi tản bộ dọc theo sông Potomac trong thành phố hoa thịnh đốn. Trời vào xuân, hoa nở rộ khắp nơi, hoa đào nhật trắng hồng, hoa thủy tiên, tulips, magnolia, dogwood. Ồ, thật là đẹp. Mylan rất thích hoa đào nhật. Cô đưa tay bắt những cánh hoa bay trong làn gió nhẹ.
Mylan, isn't this lovely? Many times we have come here to enjoy this gorgeous scenery, yet we are still captivated by it, aren't we?
Mike nói, đẹp quá, Mylan. Mình đã tới đây hưởng thắng cảnh đẹp này nhiều lần rồi, mà mình vẫn say mê, phải không? Yes, so true. Last year, the years before, we loved it. We do now, for sure. I want to hang around here all day. Đúng thế. Năm ngoái, mấy năm trước, mình thích quá. Năm nay cũng vậy. Tôi muốn tha thần chơi ở đây cả ngày.
Well, we love it here, but we can't stay too long.
Mike nói, à, mình thích lắm, nhưng không ở lâu được. Why, Mike? We should stay here a couple more hours. I have a picnic basket with me. We can have lunch under a cherry tree. Sao vậy, Mike? Mình ở đây vài giờ nữa nhé. Tôi cũng mang một giỏ thức ăn. Mình sẽ ăn trưa dưới cây hoa đào.
Sounds great. However, we must leave right after lunch, okay? I have to read some material for tomorrow's work.
Mike nói, nghe thật tuyệt, nhưng mình phải về ngay sau bữa trưa. Tôi phải đọc một số tài liệu cho việc làm ngày mai. Oh, really? I thought you were having a light load of work at the office. Remember, last week even took a day off to relax. Oh, vậy sao? Tôi cứ tưởng công việc ở sở của anh hồi này rất nhẹ. Anh nhớ không? Tuần trước, anh còn lấy một ngày nghỉ cho thoải mái.
Yes, I did. But John just left, so I'll have to take over part of his job.
Mike nói, có, tôi có lấy ngày nghỉ thật. Nhưng John vừa nghỉ việc, nên tôi phải làm một phần việc của anh ta. John Barton? What happened? He was praised as a hard worker, a valuable member of the team, wasn't he? John Barton? Chuyện gì xảy ra thế? Anh ta được khen là làm việc chăm chỉ. Một nhân viên có giá trị trong đoàn thể cơ mà.
That's it. Yet he was upset and resigned last Friday.
Mike nói, đúng thế đó. Vậy mà anh ta bực mình và từ chức thứ sáu vừa qua. That's too bad. The company should, by all means, keep good workers. Do you know what caused him to resign? Đáng tiếc quá. Công ty phải cố giữ nhân viên giỏi. Anh có biết lý do gì John từ chức không?
I have no clue.
Mike nói, tôi have no clue. What? What do you mean? Anh ý nói gì?
I have, H-A-V-E, no, N-O, clue. C-L-U-E means I'm unable to understand. I have no idea why John resigned.
Mike nói, tôi have, H-A-V-E, no, N-O, clue, C-L-U-E, nghĩa là tôi không thể hiểu được. Tôi không biết tại sao John từ chức. A clue is a piece of information. Right? You have no clue why John left his job. Means you don't have any information. You don't know why he resigned. Tiếng clue có nghĩa là tin tức, phải không? Anh have no clue tại sao John bỏ việc. Có nghĩa là anh không biết gì về lý do John từ chức.
Right. So I've been given a part of his work as a result. I have to prepare myself for this assignment.
Mike nói, đúng thế. Vậy là tôi phải gánh một số việc của anh. Vì thế, tôi phải sửa soạn để làm việc này. All right, Mike. We'll leave soon. Then you must make up by taking me out for dinner next weekend. Deal? Được, Mike. Mình sẽ đi về sớm, nhưng anh phải bù lại bằng cách mời tôi đi ăn tối cuối tuần tới đấy nhé.
How about two dinners? You know I always want to make you happy. You can't deny that, can't you?
Mike nói, hai bữa cơm tối luôn, được không? Cô biết là tôi luôn luôn muốn làm cô hài lòng. Cô không chối điều này, đúng không? Hi-hi, I don't deny that, Mike. That's why I can't let you get away. Hi-hi, tôi không chối điều đó. Vì thế, tôi không thể để anh thoát đi đâu được đấy.
Thank you, thank you. I don't want to get away from you anyway.
Mike nói, cảm ơn cô. Tôi cũng đâu có muốn phải xa cô. Great. Oh, what does Larry, John's partner in the office, say about John leaving the company? Isn't he disappointed? Nhất rồi. Oh, thế Larry, bạn cùng làm việc với John, nói gì về việc John ra đi? Anh ta có thất vọng lắm không?
Larry? Larry being disappointed? He didn't show any sign of that. On the contrary, I heard he's the one who threw John under the bus.
Mike nói, Larry? Larry thất vọng. Anh ta không tỏ dấu thất vọng chút nào. Ngược lại, tôi nghe rằng chính Larry là người throw John under the bus. So John was unhappy and resigned from his job, and you heard that Larry threw him under the bus. I hope you don't mean throw him under the bus literally. Vậy John buồn và từ chức. Anh nghe là Larry ném John dưới xe buýt. Tôi hy vọng anh không có ý nói thực sự như vậy.
Oh my God, no, no. To throw throw someone, someone, under, under, the bus, bus, means to do something harmful to someone else, to betray a friend for one's advantage.
Mike nói, trời ơi, không, không. To throw, throw, someone, under, under, the bus, bus, có nghĩa là làm hại một người, phản một người bạn để lấy lợi cho mình. What? So Larry threw John under the bus? What did he do specifically? Sao? Vậy là Larry threw John under the bus. Thực ra, anh ta đã làm gì để hại John?
The two of them worked together on a special project. It was progressing too slowly. I'm afraid Larry bad-mouthed John to the director, and the director blamed him.
Mike nói, hai người cùng làm một chương trình, công việc hơi chậm. Tôi e rằng Larry nói xấu John với giám đốc, và anh giám đốc khiển trách John. How sad. Now John has to look for another job. I want to wish him luck. Hopefully he'll find one where he's appreciated. Buồn quá. Vậy là bây giờ John phải đi tìm việc mới. Tôi chúc anh ta may mắn. Hy vọng anh kiếm được một việc ở nơi người ta biết quý trọng anh. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Have no clue, nghĩa là không biết gì. Và throw someone under the bus, nghĩa là làm hại, phản bạn để lấy lợi cho mình. Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Mike Pompeo lấy làm tiếc về việc nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc bắt giữ học giả Hứa Chương Nhuận. Tin nói giáo sư Hứa bị công an bắt giải đi từ tư gia của ông hôm 6 tháng 7.
We were deeply troubled to learn this week that the CCP detained Xu Jianren for criticizing General Secretary Xi.
Ông Pompeo nói, chúng tôi hết sức lo ngại khi hay tin Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ ông Hứa Chương Nhuận vì ông chỉ trích chế độ đàn áp của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý sai về đại dịch COVID-19. Phải trả tự do ngay cho ông Hứa. Ông Hứa chỉ đơn thuần nói lên sự thật. Nhưng sự thật là điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không thừa nhận. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói chính phủ Trung Quốc đã không nói thật về virus COVID-19, mà nay hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới đã chết.
We need the truth. This is about science, not politics, and the Chinese Communist Party needs to come clean with the world about this virus.
Ngoại trưởng Pompeo nói, chúng tôi cần sự thật. Đây là chuyện khoa học, không phải chính trị. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải nói rõ ràng với thế giới về loại virus này. Ngoại trưởng Pompeo chỉ ra rằng, cho đến giờ thế giới vẫn chưa biết danh tính của bệnh nhân số 0, tức là người đầu tiên bị nhiễm virus này. Mặc dù Bắc Kinh nói Tổ chức Y tế Thế giới có thể đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc của đại dịch, Bộ trưởng Pompeo tuyên bố, chúng tôi cần đảm bảo đúng người đến đó để thực hiện cuộc điều tra và chúng tôi cần câu trả lời thực sự chứ không phải là một giải pháp chính trị chiếu lệ. Ông cũng nêu lên việc Bắc Kinh tuyên bố suốt mấy tháng qua rằng họ đã báo cáo sự bùng phát của virus cho WHO.
Now we know that's not true too. We know the WHO's country office in China reported the outbreak.
Ngoại trưởng Pompeo nói, hiện tại chúng ta biết rằng điều đó không đúng sự thật. Chúng ta biết rằng văn phòng WHO ở Trung Quốc chỉ loan báo dịch bệnh bùng phát sau khi họ nhận được một thông báo trên truyền thông của Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói việc Bắc Kinh thiếu trung thực về virus COVID-19 cho thế giới thấy bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói sự lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc được thể hiện trong nhiều lĩnh vực. Ông lấy ví dụ họ trơ tráo mô tả các trại cải huấn khủng khiếp ở Tân Cương là các trung tâm giáo dục và huấn luyện nghề nghiệp. Hay như trong việc áp dụng luật an ninh quốc gia hà khắc phá hoại nghiêm trọng luật pháp của Hồng Kông, bất chấp những bảo đảm của Bắc Kinh trong tuyên bố chung Trung Anh được nộp cho Liên Hợp Quốc rằng Hồng Kông sẽ được trao cho mức độ tự trị cao và quyền tự do dân sự được giữ nguyên vẹn. Ngoại trưởng Pompeo nói ông tin chắc rằng hơn bao giờ hết các dân tộc yêu tự do và dân chủ trên thế giới sẽ nhận ra tác động nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc cả trong và ngoài Trung Quốc và sẽ cùng nhau đáp lại để bảo vệ các quốc gia có chủ quyền, tôn trọng luật pháp vì lợi ích của mọi người ở khắp mọi nơi.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.